Trong tuần vừa qua, Ukraine tiếp tục thông báo giành lại nhiều vùng từ tay quân Nga, trong đó có Izium. Người dân của thành phố tố cáo Nga tra tấn, thậm chí thảm sát người Ukraine trong thời gian chiếm đóng. Pháp giảm giờ chiếu sáng vào ban đêm của các cơ sở công để tiết kiệm điện. Lạm phát ở Hoa Kỳ giảm, nhưng chưa chắc đã khả quan. Chính sách không còn muỗi ở Trung Quốc gây tranh cãi. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một ngày sau khi Izium được giải phóng từ tay quân Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 9 đã đến thành phố chiến lược này trong vùng Kharkiv cách Donbass không xa. Tại đây, ông Zelensky hứa hẹn Ukraine sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Tổng thống Ukraine cũng lên án những hành động tàn bạo của quân đội Nga ở Izium, giống như những gì xảy ra ở Bucha, ngoại ô Kiev trong thời gian chiếm đóng. Có mặt tại Izium, thông tin viên RFI Bekio và Vichit thuật lại lời chứng của những người dân về hành động tàn bạo của quân đội Nga trong thời gian chiếm giữ thành phố.
Vai hoàng khăn, Victor đến quảng trường trung tâm Balaklia, gần bức tượng của nhà thơ Ukraine Taras Shevchenko, hiện hai bên được treo cờ màu xanh vàng của Ukraine. Anh nói, hình ảnh này sưởi ấm trái tim sau 6 tháng bị Nga chiếm đóng. Victor cho biết thêm, những gì xảy ra ở đây giống như những gì mà phát xít Đức đã làm. Lính Nga bắt người rồi tra tấn ở đồn cảnh sát, nhốt họ dưới tầng hầm, ở bên kia đằng sau hai tòa nhà, chính là tòa nhà kia kìa, tôi sống gần đó và tôi nghe thấy tiếng người ta kêu la khi bị tra tấn. Đồn cảnh sát trở thành trại giam và cách đó khoảng 10 mét, một chuyên gia tội phạm học sẵn lòng dẫn chúng tôi đi thăm những địa điểm tràn ngập rác. Chúng tôi đi vào một gian phòng ở đó, các dây điện quấn đằng sau bàn làm việc. Chuyên gia này giải thích rằng dây điện là để trói tay rồi kích điện khi tra tấn. Cô Evgenia, một kỹ sư trẻ ở Balaklia, xác nhận có một người bạn đã bị tra tấn ở đây và người này đã rời khỏi thành phố. Cô cho biết họ lúc nào cũng tìm kiếm những người ủng hộ Ukraine. Cũng có khá nhiều người đã cộng tác và cung cấp tất cả thông tin chi tiết mà lính Nga muốn. Họ đi vào trong các căn hộ và bắt người đi rồi đánh đập họ. Thế giới Nga là vậy đó. Để xác định xem liệu tội ác chiến tranh đã xảy ra ở đây hay không, các nhà điều tra đã được cử đến hiện trường.
Anastasia Bekio, Boris Vichit, Balaklia, RFI.
Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, thành phố Paris, Pháp cho biết hôm 13 tháng 9 sẽ tắt đèn tháp Eiffel sớm hơn 1 giờ với khoảng hơn 20.000 bóng đèn chiếu sáng. Quyết định này cho phép giảm 4% tiêu thụ điện năng của tháp. Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, phát biểu trong một cuộc họp báo được Reuters trích dẫn.
La fin de l'illumination de la tour Eiffel à 23h45.
Tháp Eiffel sẽ tắt đèn vào lúc 11h45 thay vì 1 giờ sáng, tương ứng với thời gian đóng cửa đối với khách tham quan. Như vậy, về mặt biểu tượng, chúng tôi giảm tiêu thụ năng lượng. Điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, Paris sẽ luôn là kinh đô ánh sáng, bởi vì ánh sáng là ý tưởng. Tôi cũng đã nói rằng, chúng tôi sẽ không ngừng việc thắp đèn chiếu sáng Paris về đêm và các khu vực xung quanh để bảo đảm an ninh.
Thị trưởng Paris cũng cho biết sẽ điều chỉnh các hệ thống đèn chiếu sáng vì mục đích trang trí, ví dụ như ở tòa thị chính Paris và các cơ sở công khác. Kể từ ngày 23 tháng 9, tất cả những đèn này sẽ tắt từ lúc 10 giờ tối. Các tòa nhà công cũng giảm nhiệt độ sưởi, duy trì ở mức 18 độ C. Nhiệt độ ở bể bơi cũng hạ xuống còn 25 độ thay vì 26 độ C. Các biện pháp trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các cơ sở công nghiệp, hộ gia đình và chính quyền các địa phương giảm 10% tiêu thụ năng lượng để ứng phó với việc Nga ngừng cung cấp khí đốt khi mùa đông đang đến gần, cũng như tình trạng giá năng lượng leo thang. So với một số nước láng giềng châu Âu, Pháp không bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Theo Reuters, Pháp chủ yếu tiêu thụ điện hạt nhân. Tuy nhiên, hiện 26 trong tổng số 58 lò phản ứng hạt nhân tại Pháp đang ngưng hoạt động để bảo trì. Quá trình này đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, cộng thêm những trục trặc mới được phát hiện vào đầu năm 2022. Cũng theo hãng tin Reuters, Pháp sản xuất khoảng 400.000 gigawatt-giờ điện hạt nhân, trong đó có thể xuất khẩu khoảng 10% khi thời tiết ấm áp. Tuy nhiên, vào mùa đông, Pháp đôi khi cũng phải nhập khẩu năng lượng. Năm 2022, tập đoàn điện lực hàng đầu của Pháp EDF dự báo sản lượng điện hạt nhân của Pháp chỉ ở mức 280-300.000 gigawatt-giờ. Đây là con số thấp nhất từ năm 1993. Pháp đã phải nhập khẩu điện từ Bỉ và Đức vào mùa hè vừa qua. Trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm 14 tháng 9, Giám đốc điều hành EDF, ông Cédric Lewandowski cho biết các lò phản ứng hạt nhân sẽ sớm hoạt động trở lại. vẫn về thời sự châu Âu. Trong tuần vừa qua, Hoàng gia Anh thay đổi triều đại sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn là tâm điểm chú ý của công luận. Nếu như Charles đệ tam thừa kế ngai vàng và số tài sản khổng lồ từ mẹ mình, thì những thành viên khác của hoàng gia cũng được thay đổi tước hiệu và trở nên giàu có hơn.
Nếu tính tổng cộng tất cả tài sản của hoàng gia, từ các bộ trang sức quý giá đến những lâu đài nguy nga và các đầu tư bất động sản, có thể lên đến 18 tỷ bảng Anh, hoàng tử William chính thức được tấn phong làm thân vương xứ Wales, tước vị mà Charles đệ tam đã giữ trong vòng hơn 60 năm. William cũng là người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng. Thêm vào đó, thân vương xứ Wales cũng được thừa kế khối tài sản, bất động sản trị giá lên đến 1 tỷ đô la theo đài CNN. Điều đặc biệt là cả vua Charles đệ tam và thái tử William đều không có nghĩa vụ phải trả thuế đối với thu nhập từ kinh doanh bất động sản của hoàng gia, mặc dù hoàng gia Anh tự nguyện nộp thuế thu nhập cá nhân theo một thỏa thuận với chính phủ Anh năm 1993.
Giảng viên về truyền thông tại Đại học Lancaster và cũng là tác giả của một cuốn sách nói về tài chính hoàng gia, bà Nancy trả lời CNN, xin trích. Tất nhiên, tự nguyện nộp thuế thu nhập cá nhân thì không phải theo một tỷ lệ cố định và không phải khai báo số thu nhập tính thuế. Do vậy, việc tự nguyện nộp thuế giống như là đưa ra một con số tùy ý nào đó. Nhìn sang Hoa Kỳ, Cục Thống kê thuộc Bộ Lao động nước này công bố hôm 13 tháng 9, số liệu về tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 giảm nhẹ, ở mức 8,3%. Giá xăng cũng liên tục giảm trong những tháng vừa qua, thế nhưng hầu hết các mặt hàng khác đều tăng giá. Điều này cho thấy lạm phát vẫn là gánh nặng đối với các gia đình Mỹ. Về thời sự châu Á, hôm 14 tháng 9 vừa qua, một dân biểu Trung Quốc đã đưa ra đề xuất nhằm diệt muỗi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Đề xuất này đã khiến cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc xôn xao, được ví giống như là một chiến dịch không muỗi, trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách không Covid. Thông tin viên RFI Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Đề xuất này đã gây nhiều xôn xao và chẳng để làm gì, bởi vì khi đến tay Quốc hội Trung Quốc, đề xuất này không thể thực hiện được. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, các nghiên cứu về những kỹ thuật tiên tiến để chống muỗi vẫn còn tương đối yếu kém. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội trong khóa họp của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 13 đã nhấn mạnh rằng đây là cách để diệt muỗi tận gốc. Các đại biểu muốn thực hiện một chiến dịch y tế yêu nước nhằm cải thiện môi trường sống một cách toàn diện, thông qua việc giảm mật độ muỗi, diệt muỗi hoàn toàn bằng tất cả các phương tiện. Theo tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, đề xuất này có vẻ hơi điên rồ. Thế nhưng các bộ liên quan được yêu cầu có ý kiến. Nếu trên 30 dân biểu ký vào đề xuất, cuối cùng đề xuất này đã không được thông qua. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc như tờ Nhật báo Nhân dân đã đưa tin về việc đề xuất bị loại bỏ. Công tác nghiên cứu và giám sát các mầm bệnh mà loài muỗi lan truyền là một trong những ưu tiên nghiên cứu quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, đề xuất diệt muỗi lần này đã khiến cộng đồng mạng Hoa Lục giật mình khi biết rằng cho đến nay hàng chục triệu người trong số họ vẫn đang bị cách ly tại gia vì chính sách y tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Chính sách không Covid hay không có muỗi, trên mạng xã hội, người ta có thể đọc được những bình luận như xin hãy loại bỏ Omicron trước khi nghĩ đến việc diệt côn trùng.